Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 15 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về khẩu hiệu Totus Tuus của Đức Gioan Paulo II có ý nghĩa gì. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này có tựa đề Các giả thuyết của một sự sống lại tức thì và việc hồn xác lên trời của Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Kim Loan và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 14 tháng 5, dành cho các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi toàn thể giáo hội tái động viên để chu toàn sứ mạng truyền giảng tin mừng cứu độ. Trong số hơn 100 vị giám đốc về Roma tham dự khóa họp thường niên trong những ngày này, lần đầu tiên cũng có một đại diện của giáo hội tại Việt Nam, đó là cha Ngô Quang Tuyên. Hội nghị dành 2 ngày để đào sâu linh đạo truyền giáo trước khi nhóm họp để cứu xét các đơn xin và quyết định các tài khoản trợ giúp các sứ truyền giáo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, Tân Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng vừa mãn nhiệm, cũng như các chức sắc của Bộ. Ngài nêu bật sự cấp thiết phải loan báo niềm hy vọng lớn lao cho con người ngày nay. Đức Thánh Cha nói, thực vậy, những vấn đề mới và những thứ nô lệ mới đang nảy sinh trong thời đại ngày nay, ở thế giới thứ nhất sung túc và giàu có, nhưng lại không chắc về tương lai, cũng như ở các nước đang lên. Trong đó vì sự hoàn cầu hóa thường mang đặc tính theo đuổi lợi lộc, nên số dân nghèo, những người xuất cư, những người bị áp bức ngày càng gia tăng và ánh sáng hy vọng bị tàn lụi.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng giáo hội phải liên tục canh tân nỗ lực dấn thân, mang Chúa Kitô, kéo dài sứ mạng cứu thế của Chúa, để nước Chúa được hiển trị, nước của công lý, an bình và tự do. Biến đổi thế giới theo chương trình của Thiên Chúa bằng sức mạnh đổi mới của tin mừng, đó chính là nghĩa vụ của toàn thể dân Chúa. Vì thế cần phải tiếp tục công trình rao giảng tin mừng với một nhiệt huyết hăng say mới mẻ, hân hoan loan báo nước Thiên Chúa đã đến trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở mọi môn đệ và cộng đoàn của Chúa Kitô phải thực sự xác tín rằng lời Chúa là chân lý cứu độ mà con người thuộc mọi thời đại đang cần đến. Nếu xác tín đức tin ấy không ăn rễ sâu trong đời sống chúng ta, thì chúng ta không thể cảm thấy sự say mê và vẻ đẹp của việc loan báo tin mừng. Trong thực tế, mỗi Kitô hữu phải cảm nhận sự cấp thiết làm việc để xây dựng nước Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều kiện cơ bản để loan báo tin mừng là để cho mình được Chúa Kitô hoàn toàn chiếm hữu. Ngài là lời Thiên Chúa nhập thể, vì chỉ có ai chăm chú lắng nghe ngôi lời nhập thể và kết hiệp thân tình với Chúa thì mới có thể trở thành người loan báo về Chúa. Chỉ có những ai ăn rễ sâu xa nơi Chúa Kitô và lời Ngài thì mới có khả năng không chiều theo cám dỗ biến công cuộc truyền giảng tin mừng thành một dự phóng chỉ có tính chất phàm nhân, xã hội, mà giấu nhẹm hoặc không nói gì về chiều kích siêu việt của ơn cứu độ do Thiên Chúa trao tặng trong Đức Kitô. Hiện nay có 4 hội giáo hoàng truyền giáo là Hội Truyền bá Đức Tin, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, Hội Nhi đồng Truyền giáo và sau cùng là Liên hiệp Giáo sĩ Truyền giáo. 3 hội đầu tiên đều có quyên tiền trợ giúp các hoạt động tại các nước truyền giáo, trong khi hội thứ 4 có mục đích động viên tinh thần truyền giáo của các linh mục và tu sĩ. 4 hội này hiện có một vị chủ tịch là Đức Tổng giám mục Per Giuseppe Vaccelli, cũng là đồng tổng thư ký của Bộ Truyền giáo.
Vatican, trong những ngày này, từ 13 đến 16 tháng 5, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cọt Unum, Đồng Tâm, đang viếng thăm Nhật Bản để bày tỏ sự gần gũi và liên đới của Đức Thánh Cha đối với các nạn nhân sóng thần và động đất tại nước này. Đây là lần thứ 2 Đức Hồng Y Sara, người Guinea Equatoriale, bên Phi Châu, thi hành sứ mạng nhân đạo kể từ khi Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cọt Unum hồi tháng 10 năm ngoái. Hồi tháng Giêng năm nay, Ngài đã đến Haiti. Trận động đất ở mức độ 9 theo thang Richter, ngày 11 tháng 3 năm nay ở miền đông bắc Nhật Bản, kéo theo sóng thần cao hơn 10 mét, đã làm cho gần 30.000 người bị thiệt mạng và 550.000 người khác phải tản cư. Thiệt hại vật chất được ước lượng vào khoảng từ 122 đến 235 tỷ Mỹ Kim, tương đương với 2,5 và 4% tổng sản lượng quốc gia Nhật. Hôm qua 14 tháng 5, Đức Hồng Y Sarah đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Maria ở thủ đô Tokyo. Hôm nay 15 tháng 5, Ngài đến thành phố Sendai, nơi bị tàn phá vì sóng thần. Tại đây Ngài sẽ cử hành thánh lễ và viếng thăm những nơi xảy ra thiên tai. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Hồng Y Sarah cũng gặp các đại diện chính quyền dân sự, cũng như những người thiện nguyện thuộc Caritas địa phương, dấn thân trong công tác cứu trợ các nạn nhân. Trong những ngày sau thiên tai, Đức Thánh Cha đã gửi 150.000 Mỹ Kim để góp phần vào công cuộc cứu trợ khẩn cấp. Trong thánh lễ chiều thứ Năm tuần thánh 21 tháng 4 vừa qua do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng đã có một cuộc lạc quyên đặc biệt để liên đới với các nạn nhân thiên tai tại Nhật Bản. Đức Tổng Giám mục Alberto Bottari de Castello, sứ thần tòa thánh tại Nhật Bản, nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Robert Sara chắc chắn có một công hiệu khích lệ mạnh mẽ đối với nhân dân Nhật Bản bị thương tổn vì trận động đất và nạn sóng thần. Sự hiện diện của Đức Hồng Y biểu lộ mối quan tâm và lòng quý mến của Đức Thánh Cha sẽ đánh động tâm hồn của mọi người dân Nhật, dù họ là tín hữu Kitô hay không.
Montevideo, đại hội thứ 33 của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM sẽ tiến hành từ ngày mai 16 đến 21 tháng 5 tới đây tại Montevideo, thủ đô Uruguay. Trong khóa họp này, 60 người, trong đó có các vị chủ tịch và đại biểu của 26 hội đồng giám mục ở Nam Mỹ, sẽ bầu ban chấp hành mới của tổ chức CELAM với nhiệm kỳ 4 năm. Theo quy chế, đại hội CELAM nhóm họp 2 năm một lần. Đại hội liền trước đây đã tiến hành tại Managua, thủ đô Nicaragua, vào năm 2009. Trong thời gian qua, các hội đồng giám mục tại Mỹ Châu Latin đã được thăm dò ý kiến để đề nghị các ứng viên vào ban chấp hành tổ chức CELAM. Vị chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin hiện nay là Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng Giám mục Giáo phận Aparecida, mới được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil. Trong những ngày họp, các giám mục tham dự viên cũng sẽ đào sâu về thực tại của Mỹ Châu Latin theo phương pháp, nhìn, phán đoán và hành động. Các vị cũng đề ra chương trình hoạt động trong 4 năm tới đây của tổ chức CELAM.
Berlin, Đức Cha Joachim Van, giáo mục giáo phận Erfurt, hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại bang Thuringen ở địa phương sẽ mở rộng cái nhìn của dân Đông Đức và để lại ấn tượng tốt đẹp nơi những người không Kitô. Đa số dân tại đây theo Tin Lành và trong 45 năm dưới chế độ cộng sản, 70% dân chúng tại miền này không được rửa tội. Trong cuộc viếng thăm tại Đức vào trung tuần tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại thành phố Erfurt và Eisfeld thuộc bang Thuringen trong hai ngày 23 và 24 tháng 9. Tuyên bố hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, trong hội nghị giới báo chí miền Trung Đức nhóm tại thành phố Leipzig, Đức Cha Van Cơ nhận xét rằng tại miền Đông Đức Cộng sản, dân chúng thường không được chứng kiến các biến cố lớn của giáo hội. Nay cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Đức có thể mở rộng cái nhìn về giáo hội Hoàng Vũ. Đức Cha cũng tiết lộ rằng trong cuộc viếng thăm, Đức Giáo Hoàng cũng sẽ nói về những đề tài có thể được mọi người quan tâm, như những vấn đề liên hệ tới tương lai phẩm giá con người. Mặt khác, hãng tin Công giáo Đức truyền đi hôm 12 tháng 5 vừa qua cho biết, do cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, các khách sạn tại Thuringen hầu như đã được giữ hết chỗ trước trong thời điểm nói trên. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 100.000 tín hữu và du khách đến bang này trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm, kể cả những người đến từ Ba Lan và Hà Lan.
Rottenburg, giáo phận Rottenburg, Stuttgart, bên Đức đang tiến hành án phong chân phước cho Đức Cha Johannes Baptista Sproul, nạn nhân của chế độ Đức Quốc xã. Đức Cha Sproul sinh năm 1870 và làm giám mục giáo phận Rottenburg trong 22 năm, từ 1927 đến 1949. Vì chống đối ý thức hệ Đức Quốc xã qua các bài giảng cũng như các tác phẩm, Ngài đã bị nhà cầm quyền lưu đày đến miền Bavaria. Trước đó, Đức Cha đã tẩy chay cuộc trưng cầu dân Ý hồi năm 1938 do nhà cầm quyền Đức Quốc xã tổ chức để hợp thức hóa việc sáp nhập nước Áo vào nước Đức. Chỉ sau Thế chiến thứ hai, Đức Cha Sproul mới được trở về giáo phận Rottenburg và qua đời tại đây năm 1949. Lễ nghi mở án phong chân phước cho Đức Cha Sproul đã được cử hành hôm 2 tháng 5 vừa qua. Đức Cha Johannes Kreitler, giám mục phụ tá giáo phận Rottenburg, được cử đặc trách tiến hành công cuộc điều tra và thu thập chứng từ. Các thành viên khác của tòa án đã được Đức giám mục sở tại Gerhard Fürst bổ nhiệm theo giáo luật. Cách đây 6 năm, cũng có một giám mục Đức được phong chân phước hồi năm 2005, đó là Đức Hồng Y Clemens August von Galen, giám mục giáo phận Münster. Ngài đã mạnh mẽ phê bình chế độ Đức Quốc xã và công khai lên án chính sách giết hại những người bị nhà nước coi là không đáng sống.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Kinh nghiệm của người môn đệ.
Kinh nghiệm của người môn đệ phần 2. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bước vào giờ cầu nguyện hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi lắng nghe đoạn tin mừng. Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa Ngài, nếu quả là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Đức Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm. Ông la lên, thưa Ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay, nhưng kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói, quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Sau khi có kinh nghiệm được cộng tác với Chúa Giêsu phục vụ đám đông, các môn đệ của Chúa đang ngất ngay trong vinh quang, người ta ca tụng tán dương thầy trò Giêsu. Thế mà, trong lúc ấy, Chúa lại muốn các môn đệ sang bờ bên kia. Kinh nghiệm sang bờ bên kia là kinh nghiệm bỏ lại sau lưng những vinh quang tạm thời của trần thế, để tiến về phía trước nơi người ta chưa biết điều gì đang chờ đón họ. Các môn đệ, theo lời của Thầy, đành bỏ lại tất cả, lên thuyền đương đầu với sóng gió. Có thể các ông không muốn lên thuyền sang bờ bên kia sớm, nhưng các ông phải vâng lời Thầy. Cuộc đời chúng ta trong phần vụ môn đệ của Chúa cũng vậy. Có những điều chúng ta muốn làm, nhưng Chúa không muốn như thế. Có những điều chúng ta không dám từ bỏ, nhưng Chúa lại muốn chúng ta từ bỏ. Chúng ta ngài cầu nguyện cũng vì điều này, vì rằng khi cầu nguyện, Chúa sẽ cho chúng ta biết những việc Chúa muốn chúng ta làm, và biết đâu những việc ấy lại trái ngược với những điều chúng ta đang mong muốn. Được người khác ca ngợi, sống trong sự tán dương của người khác, ai mà không thích. Thế mà, có một điều quan trọng hơn, đó là thi hành ý Cha. Chính vì điều này, chúng ta cần học cách sang bờ bên kia. Sang bờ bên kia là một điều khó khăn, nhưng cũng là một điều thú vị. Thú vị ở chỗ, nếu không sang bờ, thì sẽ không có cơ hội tiếp cận những điều mới. Giới trẻ ngày nay yêu thích điều mới, yêu thích khám phá. Cho nên có gì trợ ngại để giới trẻ chúng ta bỏ lại sau lưng những vinh hoa ngắn ngủi của người đời, để sang bờ bên kia, Nơi đó, Chúa sẽ cùng với chúng ta khai hoang mở lối cho nước Cha trì đến. Có một điều khó hiểu là Chúa bảo các môn đệ lên thuyền sang bờ bên kia, nhưng Chúa lại không đi cùng với các ông. Ngài lên núi một mình cầu nguyện với Cha. Phải chăng Ngài muốn cho các môn đệ dấu yêu của Ngài có kinh nghiệm đương đầu với sóng gió khi không có Ngài bên cạnh? Phải chăng Chúa muốn huấn luyện cho các môn đệ hiểu câu, không có Thầy anh em chẳng làm được gì, ngay cả trong lĩnh vực chuyên môn của các môn đệ? Các môn đệ vâng lời Thầy sang bờ bên kia, mặc dầu các môn đệ đều là những chuyên gia đi biển. Thế nhưng ngay cả trong lĩnh vực chuyên môn của mình, các môn đệ vẫn vất vả và có thể gặp tai nạn khi không có Thầy Giê-xu. Đúng là không có Thầy Giê-xu, các môn đệ của Ngài sẽ chẳng làm được gì. Bây giờ, để làm vườn nho cho Chúa hữu hiệu, người môn đệ cần đến những chuyên môn khác nhau. Tuy nhiên, những chuyên môn của người môn đệ chỉ có thể được phát huy trong bàn tay của Chúa mà thôi. Không có Chúa thì mọi sự đều vô ích. Chuyên môn lưới cá của Phêrô ngày xưa được Chúa Giê-xu sử dụng đã trở thành chuyên môn lưới người, mang con người về với tình yêu của Chúa. Ước gì chúng ta chấp nhận để Chúa sử dụng chuyên môn của từng người chúng ta. Chuyên môn ấy sẽ cho những hoa trái xinh đẹp trong bàn tay của Chúa. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 2 tuần, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II được phong chân phước vào Chúa Nhật kính Chúa thương xót và cũng là vào ngày đầu tháng Đức Mẹ. Lòng tôn kính Đức Mẹ của vị tân chân phước được biểu lộ ở nơi huy hiệu của người là chữ M màu vàng trên nền xanh dương và nơi khẩu hiệu được chọn là Totus Tuus. Khẩu hiệu này có ý nghĩa gì? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Khẩu hiệu Totus Tuus tiếng Latin, nếu dịch sách chữ đen, thì chỉ có nghĩa là tất cả thuộc về ông hay là của ngài, của bạn. Thực ra, đây chỉ là 2 chữ đầu tiên của một công thức dài hơn. Totus Tuus Ego Sum et Omnia Mea Tua Sunt, lấy từ kinh dâng hiến cho Đức Mẹ theo mẫu thức của Thánh Louis Marie Grignon de Montfort, mà chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã giải thích ở số 15 của tông thư về kinh Mân Côi Rosarium Beatae Mariae Virginis ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002. Vì vậy, nếu muốn hiểu chính xác 2 cái tiếng Totus Tuus thì phải đọc toàn thể câu văn như thế này. Này đây, toàn thân con thuộc về mẹ, và tất cả những gì của con là của mẹ.
Thưa cha, Thánh Louis Grignon de Montfort là ai vậy?
Ngài là một linh mục người Pháp, sinh ngày 31 tháng Giêng năm 1673 tại Montfort, tỉnh Rennes, vùng Bretagne, Tây Bắc nước Pháp. Sau khi theo học tại Đại chủng viện Xuân Bích Paris và được thụ phong linh mục ngày 5 tháng 6 năm 1700, cha hăng say dấn thân vào việc giảng đạo trong nhiều dấu phận. Cha đã sáng lập một dòng nữ, đó là dòng nữ tử của Đức Khôn Ngoan, và một dòng nam mang tên là những thừa sai của Đức Mẹ. Cha qua đời ngày 28 tháng 4 năm 1716 khi mới được 43 tuổi đời. Như vậy, cha là đương thời với Thánh Jean-Baptiste de La Salle, sinh năm 1651 và qua đời năm 1719. Thánh de La Salle là vị sáng lập của dòng sư huynh nổi tiếng. Cha Louis được phong thánh ngày 20 tháng 7 năm 1947 và lễ kính vào ngày 28 tháng 4. Một đặc điểm của lãnh đạo của cha là tôn kính Chúa Kitô dưới danh hiệu là Đức Khôn Ngoan Hằng Hữu, La Sagesse Eternelle. Và đặc điểm thứ hai liên quan tới vấn đề đang bàn là lòng sùng kính Đức Mẹ. Trong số những tác phẩm viết về đề tài này, nổi tiếng nhất là cuốn sách Khảo luận về lòng sùng kính thành thực với Đức Maria, Tracte de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Theo cha, mục tiêu của việc tôn kính mẹ Maria là chuẩn bị để cho Chúa Kitô ngự trị trong các linh hồn. Trước kia, Chúa Giêsu đã đến trần gian nhờ mẹ Maria. Bây giờ, Chúa muốn ngự trị trong các tâm hồn và trong thế giới cũng nhờ mẹ Maria.
Chuyện này có liên quan gì đến công thức mà Đức Gioan Phaolô II đã chọn không ạ?
Có chứ. Tiếp tục tư tưởng vừa nói, cha Montfort quả quyết rằng, để cho Chúa Giêsu ngự trị trong tâm hồn chúng ta, thì chúng ta hãy tận hiến cho Chúa Giêsu qua mẹ Maria, bởi vì mẹ là kẻ giống với Chúa Giêsu hơn bất cứ ai khác, cũng như mẹ là người kết hợp chặt chẽ với Chúa hơn bất cứ ai hết. Nói cho đúng, tất cả chúng ta đã được tận hiến cho Chúa Giêsu rồi, nhờ bí tích rửa tội. Nhưng mà có lẽ vào lúc lãnh bí tích thánh tẩy, chúng ta chưa ý thức điều đó. Vì thế, bây giờ chúng ta hãy lặp lại một cách ý thức hơn lời hứa lúc gia nhập đạo, nghĩa là từ bỏ ma quỷ và tội lỗi để đi theo Chúa, và gắn thêm sự trao phó mình cho Đức Maria để nhờ người giúp cho chúng ta thuộc trọn về Chúa Giêsu hơn.
Có phải Thánh Louis de Montfort là người đầu tiên đã nghĩ ra việc tận hiến cho Đức Mẹ không ạ?
Không phải. Việc các tín hữu dâng mình cho Đức Mẹ đã bắt đầu từ lâu lắm rồi. Có người đã muốn tìm thấy chứng tích ngay từ thời thế kỷ thứ 4, nơi các giáo phụ Ambrosio, Gregorio Nissa, Ephrem. Nhưng mà chứng tích rõ ràng hơn nữa là của Thánh Edenfonso, giám mục Toledo bên Tây Ban Nha hồi thế kỷ thứ 7. Ngoài ra, từ thế kỷ thứ 9 còn nảy ra tục lệ dâng hiến các cộng đoàn tựa như thành phố, miền, đan viện, giáo phận, dòng tu cho Đức Mẹ Maria. Tục lệ dâng mình cho Đức Mẹ có những nguồn gốc khác nhau cũng như nhiều hình thức khác nhau. Một hình thức dễ hiểu hơn hết là cái việc cha mẹ ký thác đứa con cho một người giám hộ để nhờ trông coi dạy dỗ. Nhiều tín hữu cũng chạy đến ký thác cho Đức Mẹ để nhờ người chỉ dẫn con đường nên thánh. Vào thời Trung Cổ, bên châu Âu có những người đến xin tùng phục một lãnh chúa để nhờ ông này che chở, và đối lại, ông lãnh họ hứa sẽ phục tùng ông ta suốt đời. Đó là cái hình thức gọi là thần phục làm tôi, servitus. Mô hình này cũng được áp dụng trong việc khấn ròng. Và cũng có những người muốn xin làm tôi phục vụ Đức Mẹ. Cũng nên biết là vào thời đó, có những chàng công tử si tình đến dâng hiến trọn trái tim cho các công chúa xin được làm phò tá. Không thiếu người tín hữu cũng áp dụng mô hình này cho Đức Mẹ. Giữa nhiều dạng thức khác nhau, cùng với những động lực đa dạng như vậy, cha Montfort đề ra một thần học cho việc dâng mình cho Đức Mẹ. Như vừa nói, việc dâng mình cho Đức Mẹ được đặt trong ơn gọi của người Kitô hữu, tức là những người thuộc trọn về Chúa Kitô. Nhằm đạt tới lý tưởng đó, chúng ta dâng mình cho mẹ Maria, bởi vì mẹ không những là mẫu gương của việc kết hiệp với Chúa, mà còn là kẻ thực sự nên một với Chúa. Do đó, mình càng gần Đức Mẹ thì càng gần Chúa. Và Thánh Louis còn đi xa hơn nữa khi khẳng định rằng, việc dâng mình cho Đức Mẹ không chỉ dừng lại ở nơi Đức Kitô, nhưng còn nhắm tới Chúa Ba Ngôi. Thật vậy, Đức Kitô đã đấng từ Chúa Cha đến trần gian, mà cũng là đường dẫn chúng ta về với Chúa Cha. Vì thế, việc kết hiệp với Đức Mẹ đưa tới việc kết hiệp với Đức Kitô là đường đến với Thiên Chúa.
Thưa cha, việc tận hiến cho Đức Mẹ diễn ra như thế nào? Có phải là đọc kinh dâng mình cho Đức Mẹ không ạ?
Việc đọc kinh dâng mình tuy là quan trọng nhưng mà chưa đủ. Sự tận hiến đòi hỏi cả một tiến trình lâu dài. Như vừa nói, mục tiêu cuối cùng của nó là kết hiệp với Thiên Chúa, nghĩa là nên thánh. Sự nên thánh không thể nào đóng khung trong một bản kinh được, nhưng mà nó bao gồm nhiều tâm tình cũng như là hành động. Đi vào cụ thể, Thánh Louis Montfort kê ra 7 yếu tố và hiệu quả của việc dâng mình. Nhận biết thân phận bất xứng của mình, chia sẻ lòng tin của Đức Mẹ, hồng ân tình yêu tin truyền, lòng tín thác vô bờ vào Thiên Chúa và Mẹ Maria, thông hiệp với thần khí của Đức Mẹ, biến đổi trở nên giống Chúa Giêsu, tăng thêm vinh quang cho Chúa Kitô. Việc tận hiến bao gồm những hành vi bên trong cũng như bên ngoài. Những hành vi bên trong nêu bật việc trao phó toàn thân để phụng sự Đức Maria và Chúa Giêsu và làm hết mọi việc với mẹ, trong mẹ, nhờ mẹ, cho mẹ. Những hành vi bên ngoài được đề nghị là tham dự vào những tổ chức hội đoàn quảng bá lòng sùng kính Đức Mẹ, cũng như là giúp đỡ người nghèo để kính Đức Mẹ. Dù nói thế nào đi nữa, lòng yêu mến Đức Mẹ không chỉ thể nào dừng lại ở bên diện tình cảm, nhưng phải diễn tả ra thành một thái độ thi hành ý Chúa cũng như mẹ đã thực hiện.
Trở lại với cuộc đời của chân phước John Paul II, có phải Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đã thực hành việc tận hiến cho Đức Mẹ không?
Phải trở ra rằng hai lần không. Cái không thứ nhất là Ngài tận hiến cho Đức Mẹ khi còn là chủng sinh, chứ không phải là khi lên làm giáo hoàng. Cái không thứ hai là trước đó đã có những vị giáo hoàng thực hành việc dâng mình cho Đức Mẹ theo phương thức của Thánh Louis Montfort. Tuy là trước khi được bảo vào chức vụ kế vị Thánh Phaero, chẳng hạn như là Đức Pio thứ 11.
Đức Thánh cha John Paul II không những dâng mình cho Đức Mẹ mà còn dâng các giáo hội địa phương, các quốc gia, toàn thể nhân loại cho Đức Mẹ. Đây có phải là do ảnh hưởng của phương pháp Thánh Louis Montfort không ạ?
Không, việc dâng hiến các cộng đoàn cho Đức Mẹ có một lịch sử khác. Như đã nói trước đây, vào thời Trung Cổ đã có tục lệ dâng hiến các thành phố hoặc các dòng tu cho Đức Mẹ. Còn việc dâng hiến thế giới thì mới hơn. Có thể lấy một khởi điểm với việc Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 dâng thế giới cho Thánh Tông Chúa Giêsu vào năm 1899, được chuẩn bị với thông điệp Annum Sacrum ngày 25 tháng 5 và được thực hiện ngày 11 tháng 6. Và Đức Leo thứ 13 muốn rằng hàng năm vào ngày lễ Thánh Tông, tất cả mọi nhà thờ hãy lặp lại việc dâng hiến này. Sang thế kỷ thứ 20, người ta ghi nhận việc Đức Pio thứ 12 dâng thế giới cho Trái Tim Đức Mẹ vào năm 1942 và năm 1952. Động lực nào thúc đẩy các ngài làm điều đó? Theo vào sử gia, việc dâng thế giới cho Trái Tim Mẹ của Đức Pio thứ 12 là do lời yêu cầu của chị Alexandrina de Barassa và hàm giám mục nước Bồ Đào Nha. Đức Gioan Phaolô đề nghị thực hiện việc dâng thế giới tại Vatican hai lần, vào ngày 25 tháng 3 năm 1984 và ngày 8 tháng 10 năm 2000. Cả hai lần này đều do lời yêu cầu của chị Lucia. Tuy nhiên, nên lưu ý là có sự khác biệt nền tảng thần học giữa việc dâng hiến thế giới và việc tận hiến cá nhân. Việc tận hiến cá nhân là một hành vi có ý thức của đương sự do tình yêu thúc đẩy. Còn khi tận hiến nhân loại thì ta không thể mường tượng rằng tất cả mọi người đều đồng ý. Vì thế, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã dùng cái từ ngữ ký thác, gửi gắm, trao phó hơn là tận hiến. Dù sao thì việc tận hiến, cho dù là cá nhân hay là tập thể, đều dựa trên đoạn văn của Tin Mừng Thánh Gioan chương 19 câu 25-27. Thuật lại việc Chúa Giêsu ký thác các môn đệ của mình cho Đức Maria làm mẹ. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chú giải đoạn văn này trong thông điệp Redemptoris Mater số 44 cho tới 46.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề các giả thuyết của một sự sống lại tức thì và việc hồn xác lên trời của Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, việc canh tân các nghiên cứu thần học và các bận tâm mục vụ mới xảy ra trong giáo hội sau thời công đồng Trung Vatican II cũng liên quan tới phần thần học về thời cánh chung. Các nhà chú giải kinh thánh, các thần học gia, các chuyên viên phụng vụ, các triết gia đã mở ra các con đường nghiên cứu và suy tư mới bằng cách sử dụng các phương pháp và các ngôn ngữ mới, cũng như đưa ra các giả thuyết khác với những gì đã nói trong quá khứ. trong số các giả thuyết mới phát triển nhanh chóng và lôi kéo nhiều học giả, có giả thuyết sự sống lại tức thì của thân xác, và như thế với hậu quả là thân xác được vinh quang chính trong cái chết. Giả thuyết cũng lôi cuốn mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời, trong nghĩa nó liên quan tới một lượng định thần học chính xác về điều này. Vì thế ở đây cần phải trình bày các sự kiện chính yếu của giả thuyết mới này, cho rằng số phận cánh chung của mọi người cũng giống như số phận của Đức Maria và đặc ân hồn xác lên trời của mẹ. Đằng khác, vì nguyên tắc thần học sự hài hòa của các dữ kiện đức tin, tín điều Đức Maria hồn xác lên trời cũng trở thành một tiêu chuẩn lượng định và kiểm thực các giả thuyết giáo lý và các giải thích kinh thánh mới. Vì vậy, xem ra là ích lợi cả trên bình diện mục vụ trình bày giả thuyết này trong các giải thích khác nhau và đối chiếu nó với giáo lý của Huấn Quyền về việc Đức Maria hồn xác lên trời. Có nhiều lý do đã khiến cho giả thuyết sự phục sinh tức thì của các kẻ chết được phổ biến trong giới học giả tin lành cũng như trong giới học giả công giáo. Đó có thể là các nghiên cứu mới về giá trị ngôn ngữ kinh thánh và ngôn ngữ của các nền văn hóa mà nó tùy thuộc. Sự phê bình triết lý và thần học, các công thức của các dữ kiện đức tin dưới ánh sáng của các chiếm hữu mới của các khoa học nhân chủng. Ưu tư mục vụ ngày nay đó là làm sao thông truyền một định đề đức tin loan báo sự phục sinh của thân xác trong một cuộc quang lâm cuối cùng rất xa xôi, và ngày càng đặt vấn nạn âu lo làm thế nào để quan niệm về sự phục sinh của một thân xác đã rữa nát trên trần gian này từ bao thế kỷ qua.
Sau đây là các giả thuyết do các học giả tin lành đưa ra. Đối với học giả Stange và Tietlik, cái chết ghi dấu sự hủy diệt hoàn toàn của con người, vì thế cho tới ngày quang lâm nó thôi hiện hữu trong bất cứ hình thức sự sống nào. Trong ngày quang lâm, thân xác sẽ sống lại, nhưng sự sống lại ở đây có nghĩa là tạo dựng mới sự hiện hữu của nó, được biến đổi cho thích hợp với vinh quang vĩnh cửu. Không có ai ra khỏi điều kiện này ngoại trừ Chúa Kitô. Đây là giả thuyết đã được ủng hộ trong các thập niên 1920-1950. Nó trái nghịch với cánh chung học truyền thống của giáo hội công giáo liên quan tới thời gian ở giữa cái chết và sự sống lại. Đối với học giả Barthes và Brunner, với cái chết, người ta đóng lại chiều kích không gian, thời gian. Vì thế, giữa cái chết và ngày quang lâm không có khoảng cách thời gian nào. Trong nghĩa đó, có thể nói rằng sự phục sinh đã xảy ra trong cái chết. Nó cũng đồng thời đối với tất cả mọi người vì nó xảy ra ngoài thời gian. Trong nòng cốt giả thuyết này, khác với giả thuyết nói trên và được phổ biến trong thập niên 1950, trong khi thế giới công giáo bênh vực một cách đại đồng, cánh trung học trung gian. Trong các thập niên 1950-1960, có một giả thuyết mới hơn nữa do các học giả Kuhnmann và Manu đề xướng, theo đó, trong cái chết, các người công chính được lột khỏi con người bề ngoài, nghĩa là khỏi mọi tính vật chất và duy trì yếu tố của con người nội tâm. Học giả Kuhnmann nói tới một tình trạng trung gian giữa cái chết và sự sống lại ngày sau hết, trong đó con người được lột bỏ khỏi mọi tính xác thịt nhưng chưa có thân xác tinh thần và ở trong cuộc sống của Chúa Thánh Thần. Học giả Manu thì khẳng định rằng sau khi chết, tín hữu tiếp tục sống, tạm thời bị lột bỏ khỏi các yếu tố thân xác trong một sự sống sót của bản thể. Trong ngày sau hết, cả thân xác cũng sẽ sống lại và được biến đổi. Tất cả các giả thuyết tin lành vì không chấp nhận sự phân biệt giữa linh hồn và thân xác trong con người nên khước từ giáo lý truyền thống công giáo về việc linh hồn được vinh quang sau cái chết và cả thân xác cũng sẽ được vinh quang trong ngày sau hết của cuộc giáng lâm.
Về phía công giáo có thể kể ra ba chứng tá ý nghĩa nhất liên quan tới giả thuyết này. Giả thuyết của học giả Benoit dưới khía cạnh kinh thánh, giả thuyết của học giả Boros dưới khía cạnh triết lý, và giả thuyết của học giả Boff dưới khía cạnh thần học. Theo học giả Benoit, trong Thánh Phaolô và Thánh Gioan có một chứng tá rõ ràng về sự sống lại sau cùng của thân xác, nhưng cũng có một sự sống lại tinh thần một cách lập tức sau cái chết, có gốc rễ nơi Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, đấng đã chiến thắng tội lỗi và cái chết. sự sống lại tinh thần sẽ là trong cuộc sống của tinh thần đã bắt đầu trong bí tích rửa tội với đức tin, dẫn đưa tới một sự kết hiệp lập tức với Chúa Kitô ngay trong cái chết theo Thánh Phaolô, và tới một cuộc sống đã được thực hiện tràn đầy với Chúa Kitô theo Thánh Gioan. Tuy nhiên, cuộc sống này với Chúa Kitô ngoài thân xác trần gian không dựa trên ý niệm của Platone về linh hồn bất tử, tự mình hành động tách rời khỏi thân xác, cũng không dựa trên ý niệm Semit về linh hồn gắn liền và bị kết án với thân xác. Nó dựa trên thần khí của con người, nhờ một việc tạo dựng mới do thần khí tạo dựng, làm cho sống tác động chiếm được trong sự tràn đầy của Chúa Kitô phục sinh và được người thông truyền cho các tín hữu. Và từ đó tín hữu sống trong người và cho người, trong khi chờ đợi sự sống lại sau hết. Tuy nhiên, sự sống ấy không phải là việc tái hồi sinh một xác chết, mà trong việc tạo dựng một bản vị được canh tân, và nó diễn tả sự cứu độ tột đỉnh của toàn con người. Việc giải thích kinh thánh này không chỉ cho phép thắng vượt khó khăn, mà theo vài người, nó đến từ quan niệm nhị nguyên về linh hồn và thân xác liên quan tới con người, mà cũng xác nhận một sự cánh chung trung gian, nhưng dựa trên cuộc sống của tinh thần con người trong Chúa Kitô phục sinh, cũng như sự sống lại cuối cùng đại đồng trong ngày quang lâm. Hơn là dựa trên thánh kinh, giả thuyết của học giả Boros liên quan tới sự sống lại tức khắc dựa trên một giải thích triết lý cá nhân về ý nghĩa của sự sống và cái chết. Đối với học giả, chính trong cái chết, sự sống con người chiếm được ý nghĩa tràn đầy và các khả thể của nó. Theo một chiều kích tiến hóa, học giả khẳng định rằng thế giới biến chuyển, hao mòn đi và trở thành người. Con người khi biến chuyển trong các phẩm chất của bề ngoài, nó hao mòn đi và nội tâm hóa bằng cách trở thành bản vị. Bản vị hao mòn đi và hiện thực chính mình trong cái chết, và như thế trở thành thực tại hoàn toàn mới mẻ, nghĩa là trở thành một bản thể với đấng tuyệt đối. Như vậy, cái chết diễn tả việc nội tâm hóa tuyệt đỉnh của thế giới và của con người, và trong nó, con người hiện thực chính mình trong sự tràn đầy của cuộc sống.
Sự sống lại sẽ chỉ có nghĩa là cuộc sống con người đã biến chuyển một cách toàn vẹn và thực hiện một cách tràn đầy, và thực tại này đã được xác định chính trong cái chết và qua cái chết. Trong cái chết, lập tức tính xác thể biến chuyển thành bản vị, ý thức biến chuyển thành thị kiến, sự quen biết biến thành sự gặp gỡ, sự hiểu biết biến thành việc lắng nghe. Như Chúa Kitô phục sinh, chúng ta cũng sẽ thắng vượt mọi hạn hẹp trần gian trong cái chết và sẽ chiếm được sự sống nòng cốt. Tuy nhiên, sự phục sinh trong cái chết luôn luôn được hiểu như là cuộc sống được thực hiện một cách tràn đầy hơn là sửa chữa các khó khăn mà ngày nay quan niệm nhị nguyên, linh hồn tách rời khỏi thân xác gặp phải. Nó không khước từ, trái lại đặt định đề ý tưởng kinh thánh về một sự sống lại sau hết, được hiểu như là biến cố đại đồng vào cuối thời gian, bởi vì thân xác phục sinh cần thế giới biến đổi và vinh quang như là khoảng không nòng cốt cho sự tràn đầy sự sống của mình. Trong lĩnh vực thần học, Leonardo Boff là tác giả trình bày giả thuyết về một sự phục sinh tức thì trong cái chết. Học giả Boff đã sử dụng và quy tụ tất cả các dữ kiện kinh thánh, nhân chủng, thần học và triết học đã được nhiều học giả đề cập tới. Đối với ông, sự sống lại không phải là việc hồi sinh một xác chết, mà là việc hiện thực hoàn toàn các khả năng của con người, hồn, xác, là sự vượt thắng tất cả thực tại trần thế và sự vinh hiển con người như thể được Thiên Chúa thần linh hóa. Thân xác phục sinh có cùng căn tính bản vị, nhưng không phải là căn tính thực thể và vật chất trần gian. Không phải thân xác hiện tại của chúng ta sống lại, mà là cái tôi bản vị, bao gồm cả tương quan với tính chất xác thể lịch sử của chúng ta. Trong sự phục sinh tức thì này trong cái chết, xác thể con người tan biến trong thời gian và trong không gian, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiếp sự phát triển của cuộc sống con người. Tuy nhiên, sự phục sinh lập tức này, trong đó con người tham dự vào sự vinh hiển chỉ trong nhân tố bản vị của nó, cũng đòi buộc một sự phục sinh thứ hai trong ngày thế mạt, trong thời sau hết. vì con người có liên quan tới vũ trụ, nên chỉ có thể nói về sự phục sinh triệt để khi cả vũ trụ cũng sẽ được biến đổi. Và điều này sẽ chỉ xảy ra trong ngày quang lâm, vào thời tận thế mà thôi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi toàn thể giáo hội tái động viên để chu toàn sứ mạng truyền giảng tin mừng cứu độ. Vatican, trong những ngày này, từ 13 đến 16 tháng 5, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cọt Unum, Đồng Tâm, đang viếng thăm Nhật Bản, để bày tỏ sự gần gũi và liên đới của Đức Thánh Cha đối với các nạn nhân sóng thần và động đất tại nước này. Montevideo, Đại hội thứ 33 của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, sẽ tiến hành từ ngày mai 16 đến 21 tháng 5 tới đây tại Montevideo, thủ đô Uruguay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 17.765 kilosix, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.